là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã dành trọn đời cho lý tưởng hạnh phúc của nhân dân, đã mãi mãi ra đi, để lại nỗi xót xa dâng đầy trong hàng triệu trái tim người Việt, trong đó có người dân Yên Bái. Tất cả đều đang hướng về thủ đô Hà Nội, nơi sẽ diễn ra lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo lỗi lạc, luôn tận tâm, tận hiến vì Đảng, vì nước, vì dân, với niềm tiếc thương vô hạn. Những ngày này, thông tin về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời luôn giành được sự quan tâm đặc biệt đối với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Yên Bái. Dù đã mãi ra đi, nhưng hình ảnh người lãnh đạo kiên trung, trí tuệ, mẫu mực và tận trung với Đảng, hết lòng vì dân luôn sống trong trái tim của mỗi người con Yên Bái và là tấm gương sáng ngời để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập noi theo. Là người may mắn đã được gặp và làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Hoàng Thương Lượng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 12 tỉnh Yên Bái bày tỏ lòng kính trọng và niềm tiếc thương đối với sự ra đi của nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng. Ông chia sẻ:
"Bản thân tôi cũng rất là vinh dự được làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 12 nhiệm kỳ 2007-2012, và thời kỳ đó thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch Quốc hội, có thể nói là tôi cũng có được những cơ hội để trực tiếp tiếp xúc và nói chuyện với lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời kỳ đó. Và thông qua đó thì tôi cảm nhận là con người rất là gần gũi, chia sẻ với cán bộ ở cơ sở. Và cũng thông qua đó thì cũng đã chỉ ra cho tôi những cái việc cần phải quan tâm trong cái việc trách nhiệm của mình trong lãnh đạo ở tỉnh, trong phát triển kinh tế xã hội. Và đồng thời cũng biết được những cái kinh nghiệm, những cái việc mà mình cần phải thực hiện tốt với cái trách nhiệm của mình. Và cũng thông qua cái việc tiếp xúc đó thì tôi cũng học tập được những cái phương pháp công tác và cái cách thức, rồi là những cái việc làm tốt nhất của một người lãnh đạo mà được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ."
Kể lại những ấn tượng của mình trong đợt lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Hoàng Quốc Cường, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái, cũng bày tỏ sự xót xa khi Tổng Bí thư qua đời.
"Tôi cũng rất là vinh dự, có dịp khi tôi làm Phó Văn phòng Tỉnh ủy thì đã được tiếp đồng chí Tổng Bí thư, tức là giúp việc tại hội trường của phòng Tỉnh ủy, lúc đó đồng chí làm Chủ tịch Quốc hội, nhân một cái chuyến bão lũ đi thăm và kiểm tra từ Lào Cai về sân bay Yên Bái và đến Tỉnh ủy để thăm hỏi, động viên, chia sẻ và chỉ đạo với cái tác phong rất là giản dị, sát thực, thì đã để lại một cái ấn tượng rất là sâu sắc trong công tác chỉ đạo điều hành và rất gần, rất sát với thực tế để giúp cho anh em có thêm cái động lực, có thêm niềm tin và có thêm cái phương pháp để giải quyết các công việc, nhất là bão lũ, dịch bệnh, thiên tai."
Tình cảm dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được mỗi người dân Yên Bái thể hiện thông qua việc thay hình đại diện trên các trang mạng xã hội, những dòng trạng thái chan chứa tình cảm, niềm tiếc thương vô hạn đối với nhà lãnh đạo, tài đức vẹn toàn của dân tộc, hay việc trích dẫn những câu nói đầy tính nhân văn, sâu sắc của Tổng Bí thư để tỏ lòng thành kính và tiếc thương của mình. Đối với mỗi người dân Yên Bái, Tổng Bí thư luôn là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng cao cả, luôn lo lắng đối với vận mệnh của đất nước và phấn đấu cho sự ấm no hạnh phúc của nhân dân. bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, ngậm ngùi, xúc động nói.
Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất thì bản thân tôi là cán bộ đảng viên, là người dân Yên Bái, rất là xúc động và cảm thấy là nỗi mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Thì cũng mặc dù chưa được gặp trực tiếp bác ngoài đời nhưng đã chứng kiến bác trên các chương trình thời sự, trên các vị trí quyết sách của Đảng, của Nhà nước, và đặc biệt là dành cho tình cảm của nhân dân Yên Bái chúng tôi. Bác đã đến thăm và làm việc với nhân dân đồng bào tỉnh Yên Bái. Và trong cái niềm tiếc đau thương đó, chúng tôi cũng rất là đau buồn nhưng vẫn phải phát huy ý chí, nghị lực của bản thân để tiếp tục noi gương bác và cùng với cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để xây dựng địa phương phát triển.
Dù chưa một lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng, Nhà nước và quê hương Yên Bái luôn giành được tình cảm yêu mến trong trái tim mỗi người dân Yên Bái. Ông Nguyễn Tiến Đạt, người dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái bày tỏ.
Khi nghe tiếng đồng chí Tổng Bí thư qua đời thì chúng tôi cũng là một người đảng viên cũng như là một người dân rất thương tiếc về những cái sự công lao cũng cống hiến của đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Thế còn là chúng tôi thì cả dân thì cũng rất thương tiếc. Thế còn bây giờ cả dân thì đều là đau đớn và thương tiếc cái sự cống hiến của người đã ra đi, để lại muôn vàn những cái điều rất là hay với Đảng ta, cũng như toàn dân ta đều thương tiếc. Nói chung ấy là tổn thất này cũng không thể nào là biết thế nào kéo lại được. Thế cũng là một người đảng viên thì cái trách nhiệm của một người đảng viên, chúng tôi thường xuyên lúc nào cũng trau dồi cho mình một cái tư tưởng của một người đảng viên rất là phải cao cả.
Đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, hình ảnh và những câu chuyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn ngự trị ở trong tim đồng bào. Một người cán bộ giản dị, gần gũi, hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân. Càng nghe càng đọc về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư, nhân dân các dân tộc Yên Bái càng thấu hiểu tấm lòng chọn một đời vì nước, vì dân. Biến đau thương thành hành động, mỗi người dân Yên Bái sẽ ra sức thi đua lao động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ông Hoàng Văn Vui, một người dân ở xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, chia sẻ về tình cảm của mình đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như sau.
Tình cảm của bác dành cho đồng bào dân tộc thiểu số rất là gần gũi, rất là giản dị, rất là cái tình thương mà bác dành cho đồng bào thì nó trong sáng, cho nên là nhân dân rất là thương tiếc bác. Cái tình cảm mà dành cho bác thể hiện qua cái tâm trạng, cái cử chỉ, rồi là thậm chí là rơi nước mắt cả gia đình, thì đó là mới thấy rằng là cái tình cảm của bác dành cho các đồng bào dân tộc thiểu số rất là sâu đậm, và đồng bào các dân tộc thiểu số dành cho bác cũng rất sâu đậm. Cho nên là khi bác qua đi thì tôi nghĩ rằng là đồng bào các dân tộc vô cùng thương tiếc, và chắc chắn trên cơ sở đó thực hiện cái hành động của mình bằng cách là xây dựng cái cuộc sống mới nó ngày càng tốt đẹp, thỏa lòng cái mong đợi của bác dành cho đồng bào, cho dân tộc Việt Nam.
Còn đây là chia sẻ của chị Hoàng Thị Lai, một người dân ở xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ.
Trong cuộc đời hoạt động của mình thì bác Tổng Bí thư cũng rất là dành tình cảm cho người đồng bào và nói chung người Yên Bái nói riêng, và đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số như chúng tôi. Để noi theo gương bác thì chúng tôi sẽ cố gắng phát triển về kinh tế, chăn nuôi, trồng trọt hoặc là như là kinh doanh như homestay. Tôi sẽ cố gắng phát triển tốt homestay và sẽ đưa quê hương mình phát triển hơn nữa.
Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Cộng sản và nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận sắc sảo của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Một trái tim lớn đã ngừng đập, một nhà lãnh đạo ưu tú của đất nước đã ra đi, nhưng tư tưởng, tình cảm, đạo đức cách mạng trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ luôn trong trái tim nhân dân cả nước hôm nay và mai sau.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn. Phát thanh viên Xuân Thắng Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay chúng tôi có bài viết Thị xã Nghĩa Lộ hiệu quả bước đầu từ việc xây dựng trường học du lịch, trường học hạnh phúc gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa. Tiếp đó là bài Tuổi trẻ Thị xã Nghĩa Lộ góp sức bảo vệ môi trường. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Quý vị và các bạn thân mến, du lịch thị xã những năm gần đây có bước chuyển mình mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Có được kết quả này, ngoài giải pháp cụ thể, thị xã cũng triển khai nhiều mô hình thiết thực, trong đó có mô hình xây dựng trường học du lịch gắn với việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa địa phương và nâng cao hiệu quả mô hình trường học hạnh phúc. Nhờ đó, từ 3 đơn vị trường học xây dựng điểm, đến nay 100% các đơn vị trường học của thị xã đều thực hiện và được tiết học giáo dục địa phương vào giảng dạy gắn với truyền thống, đời sống văn hóa của thị xã. Và qua đó vừa giúp các em có thêm kỹ năng sống, hiểu biết thêm về văn hóa, vừa phát triển văn hóa đó thành sản phẩm du lịch ngay trong trường học. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Thị xã Nghĩa Lộ hiệu quả bước đầu từ việc xây dựng trường học du lịch, trường học hạnh phúc gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Xây dựng góc cộng đồng trong và ngoài lớp để trưng bày sản phẩm văn hóa địa phương như công cụ lao động, nhạc cụ, trang phục, xây dựng hệ thống bảng biểu, vườn hoa, cây cảnh, các khu chụp ảnh. Mỗi ngày các con đến trường sẽ được chọn cho mình hoạt động trải nghiệm đan lát thủ công, múa xòe, chơi các trò chơi dân gian dưới sự hướng dẫn của cô giáo. Cô giáo Nguyễn Thị Tranh, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Phượng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Thực hiện kế hoạch mô hình trường học hạnh phúc gắn với du lịch, nhà trường có cái thuận lợi là trên 60% trẻ là người dân tộc Thái. Và nhà trường cũng đã tổ chức cho trẻ rất nhiều các hoạt động để bảo tồn bản sắc dân tộc địa phương, đó là tổ chức cho trẻ làm quả cò, làm đệm ghế ngồi, đan lát và tổ chức các hoạt động ví dụ như là múa xòe, nhảy sạp, đi cà kheo để trẻ nắm được những nét văn hóa cổ truyền của dân tộc mình.
Từ thích thú đến trường sẽ thích học, vậy những ngày đến trường làm sao để trẻ hạnh phúc? Từ năm học 2023-2024, trường mầm non Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ đã ra mắt mô hình trường học hạnh phúc gắn với phát triển du lịch địa phương. Tại đây, nhà trường đã xây dựng không gian văn hóa cho các em trải nghiệm. Hàng tuần các bé được cùng múa xòe, được chơi các trò chơi dân gian do chính các cô giáo tự sưu tầm và giảng dạy, qua đó mang lại những ngày học hạnh phúc, thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm. Cô giáo Nguyễn Thị Hưng, hiệu trưởng trường mầm non Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Qua một học kỳ, hơn một học kỳ xây dựng thì cái thay đổi đầu tiên mà nhận thấy được đó là từ học sinh. Học sinh rất là thích đến trường bởi vì là học sinh được tham gia rất là nhiều các hoạt động trải nghiệm, được vui chơi trong một cái khung cảnh đó là có rất là nhiều những cái đồ chơi rồi những đồ chơi mà các thầy các cô tự tạo ra trong khu vực sân trường rồi những cái không gian như là cảnh cỏ cây hoa lá khu vực sân trường và đặc biệt là được tham gia các hoạt động trải nghiệm thì học sinh rất là thích. Mặc dù là có thể là làm trường học du lịch thì giáo viên cũng vất vả hơn, nhưng mà bù lại đó là học sinh thì đi học đều và các cô cũng cảm thấy hạnh phúc khi đến trường thì được gặp các con rồi là được nhìn thấy cái sự phấn khởi của phụ huynh rồi là các cấp rồi là cũng có các đoàn tham quan đến rất là nhiều và các cô cũng cảm thấy là mệt nhưng mà rất là vui.
Trường tiểu học Kim Đồng, thị xã Nghĩa Lộ cũng xác định mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Trường học thực sự là một môi trường phát triển toàn diện, kích thích, hứng thú học tập, vui chơi của học sinh, tạo dựng niềm tin và sự hài lòng cho phụ huynh, đồng thời xây dựng được đội ngũ giáo viên nhiệt huyết, yêu nghề, yêu trẻ, cũng như tối ưu hóa công tác quản lý nhà trường. Ngay từ năm học 2022-2023, trường tiểu học Kim Đồng được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận trường đạt tiêu chuẩn trường học hạnh phúc. Tháng 11 năm 2023, trường được công nhận đạt trường xanh, cơ sở vật chất thiết bị dạy học của nhà trường đáp ứng nhu cầu sử dụng và bảo đảm an toàn vệ sinh, phù hợp cảnh quan, môi trường thân thiện, từ việc cải thiện phòng chờ lên lớp của giáo viên thành nơi gần gũi và hấp dẫn với các thầy cô, có tủ sách, có nhạc, có thức uống, cà phê, để nơi này không chỉ là nơi ngồi chờ lên lớp mà còn là nơi các thầy cô thư giãn sau mỗi giờ lên lớp, xóa tan cảm giác mệt nhọc. Bên cạnh đó, nhà trường quan tâm đến việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn phòng chống tai nạn thương tích, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn phòng chống thảm họa thiên tai. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Liên, hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa, hoạt động xã hội từ thiện vì cộng đồng, hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa thể thao an toàn lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, phù hợp với độ tuổi, đặc điểm sinh lý, tâm lý của học sinh tiểu học. Mô hình giải pháp xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, thân thiện đã đem lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho học sinh, mang ý nghĩa giáo dục và giá trị nhân văn sâu sắc. Điều quan trọng là nó góp phần cải thiện rất hiệu quả môi trường làm việc, quan hệ giữa cha mẹ học sinh và nhà trường, quan hệ đồng nghiệp, quan hệ thầy trò và giữa các học trò với nhau. Đặc biệt trong năm học 2023-2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã triển khai 100% các đơn vị trường mầm non đến trung học phổ thông đăng ký xây dựng và phấn đấu đạt trường học hạnh phúc. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% các đơn vị trường trực thuộc đều đạt bộ chuẩn các tiêu chí trường học hạnh phúc. Đây được xem là một trong những hoạt động trọng tâm của ngành giáo dục thị xã, là nền tảng vững chắc cho sự thay đổi, nhằm giúp cho đội ngũ nhà giáo ngày càng vững mạnh mọi mặt và sẵn sàng tích cực đồng hành với lộ trình đổi mới giáo dục của tỉnh nhà, góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Thông qua các hoạt động nhằm giúp giáo dục học sinh về truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, bản sắc văn hóa của dân tộc mình và đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, giáo dục thái độ trân trọng di sản văn hóa dân tộc, từng bước hình thành ở học sinh lòng tự hào dân tộc, thái độ tự tin khi giới thiệu những giá trị văn hóa của dân tộc mình với các dân tộc khác, làm nên tiếng nói đa dạng phong phú trong nền văn hóa thống nhất của dân tộc Việt Nam. Thầy Đoàn Kim Trung, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ cho biết, nhằm thực hiện tốt nội dung xây dựng trường học hạnh phúc gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong các trường học, thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã chỉ đạo các nhà trường quan tâm tích cực xây dựng tu bổ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, trang trí phòng chờ lên lớp, phòng chờ hạnh phúc tại các đơn vị trường học. Tiêu chí là tạo không gian ấm cúng với các trang thiết bị phù hợp để cán bộ giáo viên, nhân viên nghỉ thư giãn trong thời gian nghỉ giữa giờ, giữa tiết, nơi chia sẻ bày tỏ những tâm tư nguyện vọng, góp phần đổi mới tích cực phương pháp và hình thức giáo dục. Khuyến khích các đơn vị trang trí không gian văn hóa vùng miền phù hợp địa bàn nơi trường đóng. Đặc biệt, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã chỉ đạo các nhà trường chủ động xây dựng thay đổi môi trường giáo dục bằng cách nâng cao chất lượng giáo dục, tích hợp việc xây dựng không gian trải nghiệm, đặc biệt là việc phát huy bảo tồn văn hóa dân gian, văn hóa địa phương trong các đơn vị trường học. Với mỗi vùng miền, việc xây dựng trường học hạnh phúc cần gắn với việc phát huy bảo tồn văn hóa dân tộc, xây dựng trường học hạnh phúc gắn với việc phát huy bảo tồn văn hóa dân tộc để mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh hạnh phúc chính là góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng thực hiện mô hình trường học hạnh phúc gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong các trường học tới 100% đơn vị trường học. Ông Đoàn Kim Trung, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Năm học 2023-2024 thì bên cạnh cái việc mà xây dựng trường học hạnh phúc thì chúng tôi có triển khai thí điểm cái mô hình trường học hạnh phúc gắn với du lịch ở cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Đối với lại trường học du lịch thì nó có thêm một số những cái điểm mới, ví dụ như là khi mà chúng ta tới những cái ngôi trường này thì chúng ta sẽ thấy được những cái nét đặc trưng của từng vùng miền, ví dụ như là về con người, quê hương và phong tục tập quán của người Nghĩa Lộ, hoặc là có thể là chúng ta sẽ tái hiện lại cái đời sống của cái người dân tộc Thái khu vực Mường Lò Nghĩa Lộ nơi đây, thị xã phường ở các vùng miền khác nhau, các đặc trưng khác nhau, thì các đơn vị trường sẽ bám vào đó để chúng ta thực hiện các cái nội dung trường học và hạnh phúc gắn với du lịch.
Có thể thấy việc xây dựng trường học du lịch, trường học hạnh phúc gắn với việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa địa phương và nâng cao hiệu quả mô hình trường học hạnh phúc là tiền đề để thị xã trang bị kiến thức làm du lịch cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng địa phương trở thành điểm du lịch xanh, hài hòa, hạnh phúc và là điểm đến bản sắc, an toàn, thân thiện. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn chung tay góp sức xây dựng bảo vệ môi trường thị xã Nghĩa Lộ xanh sạch đẹp, thời gian qua tuổi trẻ thị xã Nghĩa Lộ đã luôn chủ động phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm thông qua nhiều hoạt động phong phú thiết thực, thu hút đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên tham gia. Phóng viên Thùy Hương Xuân Thắng có ghi nhận sau, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Những buổi lao động tình nguyện vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy được các cơ sở đoàn xã phường thị xã Nghĩa Lộ tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đây không những giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường mà còn góp sức tuyên truyền vận động nhân dân sống có trách nhiệm và ý thức hơn. Em Nguyễn Mai Linh, đoàn viên thanh niên thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Em nghĩ là cuộc sống ngày càng hiện đại, con người thì có xu hướng thích lối sống an toàn, lành mạnh, không khí trong lành. Bởi vậy mà hoạt động tình nguyện vì cộng đồng mà đoàn xã tổ chức hôm nay sẽ là một trong những cách để đoàn viên như chúng em có thể tham gia một phần vào việc giữ gìn quê hương đất nước trở nên tốt đẹp hơn. Đây cũng là một hoạt động tuyên truyền giáo dục một cách trực quan nhất, bởi vì thông qua đó thì bọn em có thể biết được tác hại của việc xả rác bừa bãi và giữ gìn môi trường sống cho cả bản thân mình cũng như là mọi người xung quanh ạ.
Ông Nguyễn Phú Thám, người dân xã Nghĩa Lộ thị xã Nghĩa Lộ rất phấn khởi khi các buổi lao động tình nguyện của đoàn viên thanh niên đã làm cho đường làng ngõ xóm được xanh sạch đẹp, đặc biệt là thấy được sức trẻ của đoàn viên thanh niên trong lao động vì cuộc sống cộng đồng. Ông Nguyễn Phú Thám nói.
Với vai trò là người dân thì tôi thấy cái đợt phát động phong trào này của đoàn viên thanh niên thị xã Nghĩa Lộ là tôi cảm thấy là mang lại nhiều cái hiệu quả rất lớn. Cái thứ nhất là về đảm bảo về cái nguồn tưới tiêu cho cánh đồng của 12 chúng tôi. Và cái đợt lao động này là mọi người dân chúng tôi như phải là tin tưởng và nâng cao về cái ý thức của người dân và học tập đoàn viên thanh niên.
Nhận thức tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, thời gian qua thì đoàn Nghĩa Lộ đã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt đoàn, các lễ tổng kết quý năm. Kết quả đến nay, 100% đoàn viên thanh niên thị xã có ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường, không vứt rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi ni lông. Riêng 5 năm từ năm 2019 đến nay, thì đoàn Nghĩa Lộ đã tổ chức 154 ngày cuối tuần cùng dân, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh để thu gom phân loại xử lý rác thải tại nguồn, thực hiện 15 công trình thanh niên cấp thị xã và trên 200 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở, góp phần cùng các xã phường xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các hoạt động này đã thu hút trên 30.000 lượt hội viên thanh niên tham gia với tổng trị giá làm lợi trên 5 tỷ đồng. Chị Hoàng Thị Mến Dung, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Rất vui và vinh dự khi được tham gia chương trình của thị đoàn Nghĩa Lộ năm 2024. Em mong rằng sau này sẽ thị đoàn xã Nghĩa Lộ sẽ ra nhiều phần việc cho các đoàn thanh niên để tham gia và để bọn em góp một phần công sức cho thị xã Nghĩa Lộ.
Trong thời gian qua, các cơ sở đoàn trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nổi bật trong 5 năm, từ năm 2019 đến năm 2024, tuổi trẻ thị xã đã trồng mới trên 40.000 cây xanh và tổ chức 18 buổi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho thanh thiếu niên. 100% cơ sở đoàn hội tổ chức 150 buổi vệ sinh khử trùng phòng dịch COVID-19, tổ chức 26 buổi lao động vệ sinh đồng ruộng, thu dọn rác, thuốc bao bì thực vật và thành lập duy trì 20 câu lạc bộ tổ đội nhóm thanh niên xung kích bảo vệ môi trường. Anh Sầm Văn Chiến, bí thư thị đoàn Nghĩa Lộ cho biết.
Thời gian qua thì thị đoàn Nghĩa Lộ đã tổ chức nhiều hoạt động là thiết thực và ý nghĩa. Thì hàng năm thì ban thường vụ thị đoàn đã sát sao trong việc chỉ đạo các cái cơ sở đoàn để tăng cường cái công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường. Thì là phối hợp tổ chức các cái hoạt động như là Tết trồng cây, rồi các cái hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày môi trường thế giới, rồi là các cái hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, rồi ra quân ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Thì đối với các cơ sở đoàn thì chúng tôi chỉ đạo với phương châm là mỗi cơ sở đoàn một cái hoạt động thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường. Thì các cơ sở đoàn thì cũng đã thực hiện các cái ra quân thực hiện các cái công trình phần việc như là đăng ký đảm nhận các cái tuyến đường thanh niên tự quản sáng xanh sạch đẹp, rồi vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân không sử dụng và hạn chế sử dụng rác túi ni lông này, rồi phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt.
Trong thời gian tới, thì đoàn Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, chỉ đạo các cơ sở đoàn đảm nhận tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện và các đoạn đường thanh niên tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ hoạt động này đã giúp đoàn viên thanh niên có ý thức hơn trong suy nghĩ và hành động, góp sức xây dựng thị xã Nghĩa Lộ ngày càng giàu đẹp văn minh.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải, một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2 số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4 phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Theo quy định, người lao động sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu với mỗi năm về hưu trước tuổi. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, luật hiện hành quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ luật Lao động 2019 gồm:
người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi.
Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò trong ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.